xin kính mời cộng đoàn nghe lời phục vụ trong tuần. Hôm nay 29 Chủ nhật 30 thường niên, Thánh Vịnh tuần 2, giáo huấn số 49, việc tông đồ tiếp theo. Hội thánh là hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền trong canh tính sâu xa và tối hậu của mình. Bởi vì nơi hội thánh, nước trời, nước Thiên Chúa đã hiện hữu và sẽ được hoàn thành trong ngày tận thế. Nước đó đã đến nơi ngôi vị của Đức Kitô và trong trái tim của những ai được tháp nhập vào người, đang lớn lên cách âm thầm cho đến khi nước đó tỏ hiện trọn vẹn lúc cánh chung. Lúc đó tất cả mọi người đã được người cứu chuộc, đã được người thánh hóa và làm cho nên tinh tuyển trước tôn nhan Thiên Chúa trong tình yêu, sẽ được quy tụ thành dân duy nhất của Thiên Chúa, hiền thê của con chiên, thành thánh từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi sự huy hoàng của Thiên Chúa. Và tường thành xây trên 12 nền móng, trên đó có tên 12 tông đồ của con chiên. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 865, 30 thứ 2, 31 thứ 3, tháng 11. Ý cầu nguyện: cầu cho việc làm chứng về tin mừng tại Á Châu. Xin cho các Kitô hữu Á Châu khi làm chứng cho tin mừng tại Á Châu bằng lời nói và việc làm, biết cổ võ việc đối thoại, hòa bình và hiểu biết lẫn nhau. Được biết đối với tín đồ của các tôn giáo khác, tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời. Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh Lữ Hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩa lành thánh. Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Mùng 1 thứ 4, các thánh nam nữ lễ trọng lễ cầu cho giáo dân. Mùng 2 thứ 5 đầu tháng, cầu cho các tín hữu đã qua đời lễ các đặng. Mùng 3 thứ 6 đầu tháng, thánh Martino Progress. Mùng 4 thứ 7 đầu tháng, thánh Carolo Borromeo giám mục lễ nhớ. Mùng 5 Chủ nhật 31 thường niên, thánh Vịnh tuần 3. Rao hôn phối, rao lần thứ 3, con Phê-rô Nguyễn Khoa Đăng, con ông Mi-ca-e Nguyễn Ngọc Liễn và bà Maria Hồ Thị Ngọc Anh, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ở tại giáo xứ Hóc Môn, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, xin kết hôn với chị Monica Dương Thị Hương Tân Tổng, con ông Dương Văn Hương và bà Nguyễn Thị Thảo, nguyên quán Ninh Thuận, trước ở tại giáo xứ Biến Hòa, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, hiện ở tại giáo xứ Bến Cát, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Rao lần thứ 3, con Paulo Võ Viết Dũng, con ông Paulo Võ Viết Xuân và bà Teresa Võ Thị Linh, nguyên quán giáo xứ Văn Hạnh, giáo phận Vinh, hiện ngụ tại phường 14, quận 11, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Xin kết hôn với chị Lucia Hồ Thị Thảo Tân Tổng, con ông Hồ Bá Nhiên và bà Lý Thị Vân, nguyên quán Nghệ An, hiện ngụ tại phường 14, quận 11, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Ai biết những đôi hôn phối rao trên có điều gì chắc chở buộc phải trình tra chính xứ. Về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa trang, tháng các linh hồn. Từ trưa ngày lễ các thánh ngày mùng 1 tháng 11, đến nửa đêm ngày mùng 2 tháng 11, cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh lạy cha và một kinh tin kính, thì được hưởng một ơn đại xá. Với những điều kiện theo thường lệ, xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa Nhật trước hay Chúa Nhật sau. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 8 tháng 11, các tín hữu thành kính dâng lên, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa trang, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn thì cũng được hưởng một ơn đại xá. Với những điều kiện theo thường lệ, xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn, trong 8 ngày, mỗi ngày chỉ được hưởng một lần mà thôi. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá. Thông báo 1. Để chọn mình mừng lễ các thánh và cầu nguyện cho các linh hồn tháng 11, thứ ba ngày 31 tháng 10 2017, vào lúc 18 giờ, có quý cha về giải tội, xin kính mời cộng đoàn tham dự. Thông báo 2. Thứ sáu ngày 3 tháng 11 2017, lễ thánh Martino, bổn mạng hội bác ái, thánh lễ lúc 17 giờ 30, có lễ cầu nguyện cho các thành viên trong hội. Xin kính mời cộng đoàn tham dự và cầu nguyện cho hội bác ái. Thông báo 3. Chủ nhật đầu tháng ngày 5 tháng 11 2017, có rửa tội cho các cháu sơ sinh. Ai có những cháu nhỏ xin lấy đơn tại các ông trùm trong giáo họ và nộp cho văn phòng hội đồng mục vụ giáo xứ. Thông báo 4. Các thánh lễ hôm nay và ngày mai có cha xứ ở Dòng Lớn thuộc giáo phận Vĩnh Long đến xin ủng hộ để xây dựng nhà Chúa. Sau các thánh lễ, có quý ông đứng ở các cổng nhà thờ để nhận sự giúp đỡ. Xin cộng đoàn rộng tay giúp đỡ. Thông báo 5. Hội đồng mục vụ và văn phòng giáo xứ đang tiến hành việc kiểm kê và cập nhật toàn bộ thông tin các giáo dân trong giáo xứ tính đến thời điểm hiện tại, và nhân dịp này sẽ cấp cho mỗi gia đình một sổ gia đình công giáo mới của giáo xứ. Quý ông bà chùm đã gửi đến các gia đình tờ khai. Xin quý gia đình hợp tác khai và nhanh chóng nộp về cho các ông bà chùm hoặc văn phòng hội đồng mục vụ giáo xứ. Xin lui khi tham dự thánh lễ, xin cộng đoàn tắt điện thoại hoặc để ở chế độ rung. Xin cảm ơn cộng đoàn.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng em.
Anh chị em thân mến, sứ điệp lời Chúa của Chủ nhật 30 thường niên nhắn gửi với mọi người chúng ta giới luật của Chúa, đó là giới luật yêu thương, mến Chúa, yêu người. Trong tâm tình ấy, chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta xứng đáng dâng thánh lễ này. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều yêu thương. Lôi tai tôi ngoài đàn. Vì vậy tôi xin đứng bà Maria trong đời đồng chinh, các yên thường, các thân và anh chị em, phân bầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên cao tôi trương. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng con được thêm lòng tin cậy mến và biết yêu thương những điều Chúa truyền dạy, hầu đáng hưởng những gì Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài chích sách xuất hành Đức Chúa phán thế này: người ngoại kiều, ngươi không được ngược đãi và áp bức, vì chính các ngươi đã là ngoại kiều ở đất Ai Cập. Mẹ quá con côi, các ngươi không được ức hiếp. Nếu ngươi ức hiếp mà nó kêu cứu ta, ắt ta sẽ nghe tiếng nó kêu cứu. Cơn giận ta sẽ bốc lên, ta sẽ cho gươm chém giết các ngươi. Thế là vợ các ngươi sẽ thành quả bụa, và con các ngươi sẽ thành côi cút. Nếu các ngươi cho một người trong dân ta, một người nghèo ở với ngươi vay tiền, thì ngươi không được xử với nó như chủ lợ, không được bắt nó trả nải. Nếu ngươi giữ áo choàng cho người khác làm đồ cầm, thì ngươi phải trả nải cho nó trước khi mặt trời lặn. Nó chỉ có cái đó để đắp, để làm áo che thân. Nó sẽ lấy gì mà ngủ? Nó mà kêu cứu ta, ta sẽ nghe nó, và ta vốn nhân từ. Đó là lời Chúa.
Của Thánh Phaolô trong đồ gửi đến hữu Thê-sa-lô-ni-ca. Thưa anh em biết khi ở với anh em, chúng tôi đã sống thế nào để mưu ích cho anh em. Còn anh em đã bắt chước chúng tôi và noi gương Chúa, khi đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân với niềm vui do Thánh Thần ban. Bởi vậy, anh em đã nêu gương cho mọi tín hữu ở miền Na-kê-nô-ni-ca và miền Achaia. Quả thế, từ nơi anh em, lời Chúa đã vang ra không những ở Macedonia và Achaia, mà đâu đâu người ta cũng nghe biết lòng tin anh em đặt vào Thiên Chúa, khiến chúng tôi không cần phải nói gì thêm nữa. Khi nói về chúng tôi, người ta kể lại chúng tôi đã được anh em tiếp đón làm sao, và anh em đã từ bỏ mẫu tượng mà quay về với Thiên Chúa thế nào để phụng sự Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa thật và chờ đợi con của người từ trời ngự đến, người con mà Thiên Chúa đã cho trỗi dậy từ cõi chết. Đó là Đức Giê-xu, đứng cứu độ chúng ta khắp cơn thịnh nộ đang đến. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa, Lạy Chúa trên trời.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng nhau.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-siêu nhóm họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, trong sách luật Mô-xê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Mô-xê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, theo truyền thống hội đường Do Thái thì luật Mô-xê có gồm có 613 điều, thì trong đó có 365 điều răn cấm, cấm làm việc này việc kia, và 248 điều phải làm. Dưới một rừng điều răn như thế thì người thông luật đã hỏi Đức Giêsu điều răn nào là trọng nhất trong luật Mô-xê. Đây là câu hỏi vô cùng khó đối với những người nghiên cứu luật Mô-xê. Vì thế họ đã đem ra để thử Chúa Giêsu. Người đã trả lời ông thông luật rằng bằng một câu trong kinh Sê-ma, kinh mà người Do Thái phải đọc mỗi ngày, giống như chúng ta đọc kinh Lạy Cha: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, với tất cả trái tim ngươi, tất cả linh hồn ngươi, tất cả trí khôn ngươi. Trích từ sách Thủ Luật. Và Ngài còn thêm một điều răn thứ hai nữa: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Nhiều người nghĩ rằng đây là hai điều răn tách biệt, nhưng thật ra hai điều răn này cùng đều quy về một mối, đó là yêu mến Thiên Chúa đang hiện diện nơi những con người đang sống chung quanh. Hay nói khác đi, yêu thương phục vụ những người chung quanh là phụng sự Thiên Chúa. Điều này đã được chính Chúa Giêsu nói rất rõ trong chủ ngôn cuộc phán xét chung: những gì các ngươi làm cho một trong những kẻ bé mọn nhất là các ngươi đã làm cho chính ta. Mặt khác, hai điều răn này đều được gói trong một động từ, là động từ yêu. Mọi điều cấm làm và mọi điều buộc làm đều bắt nguồn từ tình yêu và quy về tình yêu, và chúng là trung tâm của mọi điều răn. Cả điều răn khác đều quy hướng về hai điều răn quan trọng này. Đồng thời đây cũng là điều răn tối thượng, bao trùm hết mọi điều răn khác. Cho nên Chúa Giêsu đã khẳng định tất cả luật Mô-xê được gói trọn trong hai điều răn đó. Vì thế ai giữ trọn giới răn này thì đều xem như là giữ trọn tất cả các giới răn khác. Chính vì thế, Thánh Phaolô đã khuyên các tín hữu Roma rằng: anh em đừng mắc nợ gì ai ngoài món nợ tương thân tương ái. Vì ai yêu thương người thì đã chu toàn lề luật. Thật thế, các điều răn như: ngươi không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các điều răn khác đều tóm lại trong lời này: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại. Yêu thương là chu toàn lệ luật vậy. trên nền tảng lời Chúa mà chúng ta vừa nói với nhau. Cố đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã từng nói với biên khách rằng sự văn minh đích thực là không để ai ở lại khi sống. Và Thánh Giáo Hoàng John Paul II cũng đã nói sự văn minh đích thực là phục vụ sự sống. Thế nhưng những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Chúng ta đang thấy một thế giới quá chênh lệch giữa giàu và nghèo, một thế giới quá đề cao đồng tiền mà quên cả lương tri con người, một thế giới lấy kinh tế lên làm đầu nên đã làm đảo lộn biết bao nhiêu thuần phong mỹ tục và những giá trị đạo đức truyền thống của tiền nhân. Khoa học tiến bộ nhưng đạo đức và phong hóa xuống cấp trầm trọng. Sự tiến bộ của khoa học dường như đang giúp sức cho sự giữ tăng trưởng gia tăng gấp bội. Khoa học tiến bộ đang phục vụ cho văn hóa sự chết hơn là phục vụ cho văn hóa sự sống. Người ta tìm muôn ngàn cách thức để lừa đảo, để gian manh và trụy lạc. Trong bối cảnh xã hội đó, có một chứng bệnh ngày càng trở nên trầm trọng, đó chính là chứng bệnh cô đơn. Thật vậy, dưới thời buổi kinh tế thị trường này, người ta đổ xô về thành phố để kiếm kế sinh nhai. Dân số thành phố ngày càng gia tăng. Tuy nhiên người ta sống xa cách với nhau, chỉ cách với nhau một bức tường mà người ta không hề biết đến tên tuổi của nhau. Trong một chung cư, kẻ ở lầu trên ra vào cùng lối mà chẳng có biết kẻ ở lầu dưới nó ra làm sao cả. Mỗi người trở thành một hòn đảo, một pháo đài biệt lập. Đời sống càng xô bồ chen chúc thì có người lại càng cảm thấy cô đơn. Không khí thành phố ngày càng nóng bức, nhưng lòng người thì mỗi ngày một thêm lạnh lùng và băng giá. Thiên hạ đối xử với nhau ngày càng thêm hờ hững và xa lạ. Từ đó dẫn đến một chứng bệnh khác, chứng bệnh sống vô cảm đối với nhau. Trong bài luận về căn bệnh vô cảm của em Phạm Hoàng Yến, Phan Hoàng Yến, học sinh lớp 9A2, mới có lớp 9 thôi, trường Trung học Chu Văn An, Hà Nội, có rất nhiều điều đáng để chúng ta suy nghĩ. Bài văn có đoạn viết như sau: có được một xã hội văn minh hiện đại như ngày nay, một phần lớn cũng là do những phát minh vĩ đại của con người. Một trong số đó chính là sự sáng chế ra robot. Và ngày càng robot càng được cải tiến cao hơn, tỉ mỉ hơn, làm cho sao thật giống con người, để giúp con người được nhiều hơn trong các công việc khó nhọc, bộn bề của cuộc sống. Chỉ lạ có một điều, đó là trong khi các nhà khoa học đang vò đầu bứt tóc, không biết làm sao có thể tạo ra một con chip tình cảm để khiến cho những cỗ máy vô tình biết yêu, biết ghét, biết thương, biết giận, biết hờn, thì dường như con người lại đi ngược lại, càng ngày càng vô tình, thờ ơ với mọi sự xung quanh. Đó chính là căn bệnh nan y đang hoành hành rộng lớn, không những chỉ dừng lại ở một cá nhân mà đang len lỏi vào mọi tầng lớp xã hội. Bệnh vô cảm, nhìn thấy cái xấu, cái ác mà không thấy bất bình, không căm tức, không phẫn nộ. Nhìn thấy cái đẹp mà không ngưỡng mộ, không say mê, không thích thú. Thấy cảnh tượng bi thương lại thờ ơ, không động lòng chua xót, không rung động tâm can. Vậy đó, có còn là con người hay không, hay chỉ là cái xác khô của một cỗ máy? Một em mới lớp 9 thôi, thưa quý ông bà anh chị em, đã có suy nghĩ như thế. Không biết quý ông bà anh chị em nghĩ gì? Thưa anh chị em, yêu thương là đặc điểm của con người. Chỉ có con người được tạo dựng theo và giống hình ảnh Thiên Chúa là tình yêu mới thực sự được mời gọi yêu thương mà thôi. Nhân loại ngày nay có thể sáng chế ra robot để làm thay cho con người, nhưng đáng tiếc robot thì không có tình yêu, nó chỉ là cái máy không hồn. Robot ngày nay có thể đọc kinh, hát thánh ca, nhưng không thể có tình yêu trong những hành động của mình. Robot ngày nay có thể đi chợ quét nhà ru em, nhưng vô cảm với công việc của mình. Nói đúng hơn, robot có thể nói, có thể làm, nhưng vô hồn, vô cảm, lạnh lùng vì thiếu tình yêu. Quả thật, nếu con người sống không có tình yêu thì cũng chỉ là một robot cô độc lạnh lùng mà thôi. Quả thật, chỉ có robot lạnh lùng mới có thể bán thuốc ung thư giả cho bệnh nhân ung thư đang quằn quại trong cơn đau của họ. Thế nhưng đó là những người mà chúng ta nói là mũ mực, vì dân vì nước ra rã nói, nhưng mà lại là những người cộng tác vào việc bán thuốc ung thư giả và còn nhiều thứ giả khác để giết hại chính đồng bào của mình. Họ có thực sự là con người không, hay là robot lạnh lùng vô cảm với nỗi đau của đồng bào? Quả thực chỉ có robot lạnh lùng mới có thể bán đất, bán rừng, bán biển, bán tài nguyên đến mức tàn phá môi trường sống của đồng bào mình mà thôi. Chỉ có robot mới làm được chuyện đó. Những con người có trái tim nóng hổi không thể làm được. Thưa anh chị em, ước gì giữa một thế giới đang băng hoại về tình người, lạnh lùng và vô cảm, chúng ta hãy thắp lên ngọn lửa của yêu thương để sưởi ấm cho những ai đang cô đơn, thất vọng vì thiếu vắng tình thương, sự cảm thông và nâng đỡ của anh em. Ước gì giữa một thế giới đang bán rẻ lương tri, người Kitô hữu hãy biết sống tôn trọng lẫn nhau, biết sống cho tình người cao quý. Ước gì người Kitô hữu chúng ta đừng vì danh lợi mà đánh mất nhân phẩm con người là hình ảnh Thiên Chúa tình yêu. Ước gì giữa một xã hội mà chân lý bị vùi dập, bị bóp méo, bị vu oan, chúng ta dám sống cho sự thật, cho dẫu rằng có bị nghi kỵ, bị hiểu lầm, bị kết án và tẩy chay. Giữa một thế giới mà người ta có thể nhân danh quyền lợi của mình để giết hại người khác một cách phi nhân ác đức, đặc biệt là các thai nhi vô tội, chúng ta hãy sống theo gương của Thầy Giêsu, dám chết cho người mình yêu, dám sống vì mọi người và dám trở nên mọi sự cho mọi người như Thầy Giêsu. Với tâm tình ấy, chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng niềm tin của chúng ta.
Tôi tin kinh Mô Thiên Chúa,
là Cha của nhân, đứng sau cảnh giới nhân, muôn vạn thù địch và vô hình. Tôi tin kinh Mô Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha. Oh,
trong bữa tiệc ly, Đức Giêsu đã ban cho chúng ta một điều răn mới: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Với quyết tâm sống bác ái như Chúa đã dạy, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội thánh là dấu chỉ tình thương của Chúa đối với nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả mọi người trong đại gia đình Hội thánh luôn sống hòa thuận, thương yêu nhau và cư xử bác ái với những ai chưa nhận biết Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lòng bác ái yêu thương không hề có biên giới, chủng tộc, ngôn ngữ, địa vị xã hội, giàu có, thông thái hay dốt nát. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết cố gắng sống tinh thần quảng đại ấy. Ngày nay hận thù chia rẽ, khủng bố vẫn còn đang hoành hành dữ dội tại nhiều nơi trên thế giới, gây kinh hoàng cho biết bao nhiêu người, đem đến tan tóc và đau khổ cho biết bao gia đình lương thiện. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho lòng bác ái yêu thương ngự trị trong mọi sinh hoạt trên khắp hoàn cầu. Chân thành yêu thương nhau, hết lòng tôn trọng nhau và quảng đại giúp đỡ những ai thật sự đói nghèo là bổn phận của mỗi Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết cố gắng yêu thương nhau như Chúa đã dạy.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, thân Phaolô quả quyết sống bác ái yêu thương là Chúa toàn lệ luật của Chúa. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con có thể hết lòng mến Chúa và tha thiết yêu người như Chúa đã dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với thay cha để ta tùng tôn vinh danh Chúa và hương anh cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin nhìn đến lễ vật chúng con dâng để tỏ lòng kính tôn thần phục, và xin cho lễ tạ ơn này góp phần làm vinh danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng ngự. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thần là chính đáng phải đau và đến lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ khi chịu khổ hình, đã tẩy xóa tội lỗi chúng con khi từ cõi trên sông lai, đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chung cùng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện đọc mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng mùa thuê thương ngay sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đầu tiên.
Lạy Chúa, Chúa và sự cùng kinh vô Chúa để lại con chúng con, xin cứu độ chúng con.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chiều trên và sông lăng, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhân và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thân phận mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng có hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức nên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô, Đức Cha Phụ Tạ Giuse, Đức Cha Phụ Tạ Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tội tớ của Chúa là linh hồn Gioan Baptista và linh hồn Maria trong ngày lễ dỗ mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sông lai, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đang đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được bảo hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse ban trăm năm đức trinh nữ các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được tha ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sáng, nước Cha trị nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chịu cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin oai thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin oai thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp chân theo Thánh Y Chúa. Chúa hằng sống và hiên trí muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xa ôi trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xa ôi trần gian,
đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phun cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you. con bước đi trong đời từng nhịp chân sao xuyến, con lắng lo ưu phiền giữa đời lòng chân chuyên. Ngài ơi, bao lần con đã vô tình quên đi Chúa đang bên mình, dám dịu trên nỗi tình yêu. Nói sao cho vừa tình lại thương chan chứa, bao nắng mưa trong đời có ngày lúc đơn côi. Giờ đây ôi niềm hạnh phúc vơi đầy, tìm con ngất ngây đêm ngày say tình yêu Chúa mà thôi.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con được hưởng nhờ trọn vẹn ân thiên của bí tín chúng con vừa cử hành, để nhờ thánh lễ tưởng niệm Đức Kitô chịu thương khó, chúng con được sống lại với Người, Người hằng sống và hiến tri muôn đời.
Amen.
Xin quý ông bà anh chị em ngồi. Cho trà sở của dòng lớn thân thưa với quý ông bà anh chị em về hiện trạng tình hình của giáo xứ của Ngài.
Con xin kính chào cha chủ thế, con xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị em được phép của cha chánh xứ Gioakim. Hôm nay con đến đây để xin cô bác anh chị em cầu nguyện và giúp chúng con xây dựng nhà thờ dòng lớn của chúng con. Con là linh mục giáp đen Lương Phước Trung thuộc giáo phận Vĩnh Long, nhưng mà cái xứ của chúng con thuộc vùng sâu vùng xa. Con ở Trà Vinh, là ở ấp Dòng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Chúng con lúc đầu thì xin sửa thôi, nhưng mà nhà thờ của chúng con khi mà đập ra thì nó hư hại, không thể sửa được. Và nhà thờ của chúng con xây dựng trong hoàn cảnh là cha già cố Matthew Sung, ngài học tập cải tạo về, trong lúc đó thiếu linh mục, đức cha sai ngài đến xây dựng nhà thờ trong cái hoàn cảnh khó khăn, bị o ép nhiều điều, cho nên là nhà thờ xây không có chất lượng, cho nên bây giờ sửa không được. Vậy thì để xây mới thì vượt quá khả năng của người dân nghèo chúng con, cho nên hôm nay con đến đây để xin quý ông bà cô bác anh chị em cầu nguyện và giúp đỡ chúng con để việc xây dựng nhà thờ sớm hoàn thành. Chúng con xây dựng cỡ 4 năm rồi không có rồi, tại vì khó khăn quá, cho nên thì một lần nữa chúng con xin cô bác anh chị em cầu nguyện và giúp đỡ chúng con một cách này cách khác. Con tin rằng mỗi ông bà cô bác anh chị em giúp một chút thì nhà thờ của chúng con sớm hoàn thành. Một lần nữa thì con xin cảm ơn cha sở, cha chủ tế, quý ông bà cô bác anh chị em đã thương chúng con. Xin Chúa trả lòng mọi hậu cho tất cả.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Amen.